Tuấn Hiệp và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 21 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.
Trên 616.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học.
Tạm giữ hai đối tượng trong vụ 40 người bơi qua sông về Việt Nam.
Trung Quốc tiếp tục cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng tại nhiều địa phương.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 16 về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra trong năm 2023. Để đại hội đạt kết quả cao, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chỉ thị cũng yêu cầu Ban chấp hành Hội Nông dân các cấp chuẩn bị tốt báo cáo chính trị và công tác nhân sự của đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và điều lệ hội.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, nắm tình hình cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ để chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền phương án kịp thời nhằm bình ổn thị trường, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý.
Đợt đăng ký xét tuyển đại học năm 2022 diễn ra từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ chiều ngày 20 tháng 8 đã kết thúc. Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có trên 941.000 thí sinh đăng ký xét tuyển. Tính đến 17 giờ chiều ngày 20 tháng 8, thời điểm kết thúc thời gian đăng ký, có trên 616.000 thí sinh nhập nguyện vọng lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ cho biết hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ hoạt động tốt, không có sự cố bất thường xảy ra. Các hướng dẫn trên hệ thống tường minh mạch lạc nên thí sinh thao tác thuận lợi.
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổng kết chương trình tiếp sức mùa thi năm 2022. Theo đó, chương trình đã được triển khai rộng khắp 63 tỉnh thành, tiếp cận hỗ trợ hàng triệu thí sinh trên nhiều phương diện, từ công tác ôn tập đến nơi ăn, chốn ở cho các em trong những ngày thi. Tổng số nguồn lực huy động hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh lên đến hơn 33 tỷ đồng.
Theo kết quả khảo sát chuyên đề về giáo dục của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, phần đông phụ huynh đánh giá tốt về mức đóng học phí, công tác triển khai thủ tục nhập học đầu năm, môi trường giáo dục, chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, đánh giá về tình hình cơ sở vật chất và trang thiết bị, số đông phụ huynh cho rằng ở mức độ bình thường. Đặc biệt, có 14,4% ý kiến phụ huynh phản ánh vẫn còn tình trạng nhà vệ sinh dơ bẩn, căng tin chưa đáp ứng nhu cầu của học sinh.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh, Hà Nội dự kiến tặng 3.475 suất quà đến các đối tượng người có công với tổng kinh phí 3,566 tỷ đồng từ ngân sách quận huyện, thị xã. Ngoài quà tặng của thành phố, các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế có thể có các cơ chế chính sách hỗ trợ tặng quà các gia đình người có công khó khăn trên địa bàn quản lý.
Liên quan vụ hàng chục người trốn khỏi casino ở Campuchia bơi qua sông Bình Di để về Việt Nam, chiều ngày 20 tháng 8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1980 và Lê Văn Danh sinh năm 1988 cùng ngụ tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Cụ thể, sau thời gian tích cực điều tra, lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng với Công an huyện An Phú xác định trong số hàng chục người trốn khỏi casino bên Campuchia bơi qua sông Bình Di để về Việt Nam, thì đối tượng Lệ cùng Danh đã đưa chót lọt 6 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia vào trước đó.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Bộ Y tế Indonesia ngày 20 tháng 8 đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này. Tháng trước, Singapore cũng đã thông báo ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại đảo quốc này. Và tính đến ngày 5 tháng 8, nước này đã có 15 trường hợp mắc bệnh này. Cũng tại khu vực Đông Nam Á, Philippines và Thái Lan cũng đã xác nhận các ca bệnh đậu mùa khỉ ở hai nước này.
Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục ban bố cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao, mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong thang cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp, khi nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực của nước này. Cơ quan trên dự báo nhiệt độ trung bình ban ngày trong ngày 21 tháng 8 tại một số khu vực như Cam Túc, Thiểm Tây, Hà Nam, An Huy và nhiều tỉnh khác của Trung Quốc sẽ dao động ở mức từ 35 đến 39 độ C. Đặc biệt, nhiệt độ tại Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và Chiết Giang có thể vượt ngưỡng 40 độ C.
Theo nghiên cứu của ngân hàng Bank of America, giá xăng đang trên đà giảm, nhưng tiền thuê nhà có thể chiếm đến 40%. Giá thuê nhà tại Mỹ đang trên đà tăng từ 10 đến 15%. Đến mùa cao điểm, thường là mùa thu, mùa nhập học, giá thuê nhà sẽ càng cao hơn. Công ty cho vay mua nhà thế chấp Freddie Mac dẫn kết quả một cuộc khảo sát cho biết khoảng 62% hộ gia đình được hỏi bày tỏ lo lắng về khả năng trả tiền thuê nhà trong 12 tháng tới. Gần 20% những người đi thuê nhà có khả năng phải chậm thanh toán tiền thuê nhà.
Ngân hàng Trung ương Đức cho rằng tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế đầu tàu châu Âu sẽ tăng mạnh trong thời gian tới và có thể sẽ lên tới 10%. Trong lịch sử nước Đức, tỷ lệ lạm phát hai con số được ghi nhận lần gần đây nhất là cách đây hơn 70 năm. Giá năng lượng tăng hơn gấp đôi tiếp tục là nguyên nhân chính khiến cho giá sản xuất tại Đức tăng vọt. Các sản phẩm công nghiệp ở nước này trong tháng 7 năm nay đã đắt hơn 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế Đức trong 2 tháng gần đây nhất, tháng 6 và tháng 7 là 7,6% và 7,5%.
Cho tới nay đã có tổng cộng 27 tàu chở ngũ cốc khởi hành từ các cảng của Ukraine ở Biển Đen trong khuôn khổ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc được Ukraine và Nga ký hồi tháng 7 vừa qua dưới sự trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Những chuyến hàng đầu tiên đã tới vùng sừng châu Phi để hỗ trợ người dân có nguy cơ bị đói. Ngoài ra, hơn 40 tàu khác đang xin cấp phép vận chuyển hàng đến các cảng của Ukraine. Trong khi đó, Mỹ đang đẩy nhanh việc mua khoảng 150.000 tấn ngũ cốc của Ukraine trong vài tuần tới.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022 sẽ chính thức diễn ra đúng dịp Tết Độc lập mùng 2 tháng 9, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc. Mở đầu cho chuỗi hoạt động lần này là chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật, giới thiệu về miền đất, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu và tổ chức vòng xòe đoàn kết các dân tộc. Bên cạnh đó còn có hội thi trình bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc. Theo kế hoạch, các hoạt động của Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 4 tháng 9.
Theo kế hoạch, Ngày hội giao lưu văn hóa thể thao và du lịch vùng biên giới giữa Việt Nam Lào lần thứ 3 sẽ diễn ra chính thức trong 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 tại thành phố Điện Biên Phủ, với sự tham gia của đoàn đại biểu 10 tỉnh phía Nam và Lào có chung đường biên giới. Các nội dung hoạt động chính gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ sẽ có lễ dâng hương tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, viếng nghĩa trang liệt sĩ Tôn Khao. Đối với phần hội là các chương trình trình diễn giới thiệu lễ hội, liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc, không gian trưng bày triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch, đất nước, con người và những thành tựu về kinh tế, xã hội của các địa phương.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 20 tháng 8, Hà Nội FC đến làm khách trên sân Bình Dương trong bối cảnh thiếu Siladi vì bị treo giò trong khi Văn Quyết không thể đá chính vì lý do sức khỏe. Dù vậy thì đội khách vẫn dễ dàng làm chủ thế trận và có chiến thắng dễ dàng 3-0 nhờ các pha lập công của Việt Anh, Lucao và Hải Long. Trận thắng này giúp Hà Nội FC tiếp tục bứt phá trên bảng xếp hạng V-League 2022 với 29 điểm, bỏ xa Hoàng Anh Gia Lai, Viettel FC 10 điểm, Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng 6 điểm.
Ở trận đấu diễn ra vào tối cùng ngày, câu lạc bộ Thanh Hóa đành chấp nhận thất bại 2-1 trước đội chủ nhà Bình Định sau khi họ có 2 lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh lội ngược dòng với chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Sài Gòn và sẽ vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League. Trong khi đó, Sài Gòn vẫn chìm sâu ở vị trí bét bảng.
Trong trận đấu gặp nhiều khó khăn trước Wolves diễn ra vào tối ngày 20 tháng 8 trong khuôn khổ vòng 3 ngoại hạng Anh 2022-2023, Tottenham đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng. Bàn thắng duy nhất của Tottenham ở trận đấu này được ghi do công của Harry Kane. Chiến thắng này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Conte có 7 điểm sau 3 trận, tạm thời dẫn đầu trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh khi các đối thủ chính chưa thi đấu.
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thông báo đến nay, ban tổ chức World Cup 2022 tại Qatar đã bán được 2,45 triệu vé cho những người hâm mộ môn thể thao vua này. Trong số đó, hơn 520.500 vé được bán trong đợt mở bán từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 16 tháng 8, chủ yếu là vé các trận đấu vòng bảng như Cameroon Brazil, Brazil Serbia, Bồ Đào Nha Uruguay, Costa Rica Đức và Australia Đan Mạch. Đợt bán vé tiếp theo sẽ bắt đầu vào cuối tháng 9 và sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc World Cup 2022, dựa trên phương thức người đến trước được mua trước. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với anh Tuấn Hiệp. Vâng, xin mời anh.
Vâng, thưa chị Ánh Nguyệt, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay vùng mưa vừa mưa to sẽ mở rộng hơn sang khu vực phía Tây, lan tới các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, khu vực phía Tây của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa cả ngày, lượng mưa lớn làm cho nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì trong khoảng thấp. Bắc Bộ cũng như khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ phổ biến dưới 32 độ, trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế, do có nắng gián đoạn, vì thế nền nhiệt ngày cao từ 32 đến 33 độ, trong khi ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng, chiều và tối có mưa rông nhưng lượng không lớn, vì thế nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn ở ngưỡng 33 đến 34 độ. Nhưng với mức nhiệt ngày thì miền Trung ngày hôm nay sẽ không có nơi nào xảy ra nắng nóng. Lúc này Nam Bộ và Tây Nguyên tạm giảm mưa, trời mát ở Nam Bộ, se se lạnh ở khu vực Tây Nguyên. Sau 12 giờ, mưa rông sẽ bắt đầu xuất hiện ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, sau đó nhanh chóng lan tới khu vực miền Đông rồi mở lên khu vực Tây Nguyên. Với lượng mưa trong ngày hôm nay phổ biến từ 10 đến 20mm, những cơn mưa rông này sẽ kết thúc trước 19 giờ tối nay. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.